tạp chí Tiêu Điểm.
30 năm sau vụ thảm sát Thiên An Môn, những sinh viên Trung Quốc thoát được súng đạn và xích xe tăng, sống lưu vong hầu hết nghĩ rằng ước mơ một đất nước dân chủ ngày càng xa dần. Tổ quốc của họ chìm sâu trong độc tài và tuyên truyền thô bạo vượt tầm quốc gia. Hôm nay xin trở lại cuộc cách mạng bất thành 1989 với một nhân chứng. Một biến cố không thể bôi xóa, cuộc đàn áp đẫm máu, một cuộc nổi dậy tại quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh cách nay đúng 30 năm vẫn còn ghi đậm trong ký ức thế giới. Phát sinh từ tháng 4 1989, sau khi Hồ Diệu Bang, một nhà lãnh đạo có uy tín, bị cách chức tổng bí thư 2 năm trước từ trần. Phong trào phản kháng đã tập hợp các thành phần sinh viên, trí thức, công nhân, tố cáo tham nhũng và đòi hỏi cải cách dân chủ, theo tư tưởng của Đặng Tiểu Bình. Có lúc 1 triệu người kéo về Thiên An Môn, nhưng đêm 3, rạng 4 tháng 6, 1989, chiến xa và lính Trung Quốc đã tràn vào quảng trường, bắn giết, tiêu diệt 300 phản động, theo con số của chính quyền. Ít nhất 1.400 nạn nhân không một tấc sắt trong tay bị thảm sát, theo Amnesty International. Xác người đẫm máu và nhất là hình ảnh một thanh niên vô danh, một mình ngăn đoàn xe tăng đã làm cả thế giới khâm phục. 30 năm sau, cuộc thảm sát Thiên An Môn vẫn bị chế độ Trung Quốc xem là nhạy cảm. Dưới chế độ Tập Cận Bình, chính sách đàn áp đã lên đến mức độ cao nhất. Bao nhiêu người Trung Quốc biết hay còn nhớ đến những năm 1987, 88, 89 khi sinh viên, giáo sư, công nhân trí thức muốn tham gia vào tiến trình mở cửa Trung Quốc trong niềm hy vọng sau những thập niên u ám của chủ nghĩa Mao. Để canh tân Trung Quốc phải giải quyết hai vấn nạn, đó là độc tài và tham nhũng. Xu hướng cải cách trong Đảng Cộng sản với Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang được cả một thế hệ trẻ nhiệt tình ủng hộ, thế hệ Thiên An Môn, tên quảng trường lớn nhất của thủ đô Trung Quốc. Trong những người trẻ đó là Châu Phong Tỏa, Ngô Nhĩ Khai Hy, là Vương Đan, là Trương Luân. Tham gia tiết mục Tiến bước của RFI, giáo sư xã hội học Trương Luân, năm nay 56 tuổi, tị nạn tại Pháp. Khi hồi tưởng lại năm 1976, cái chết của Mao Trạch Đông lúc đầu mang lại ít nhiều lo lắng, không biết Trung Quốc sẽ đi về đâu. Nhưng sau đó là một niềm vui lớn, bởi vì Mao qua đời, cho phép Trung Quốc mở cửa với thế giới bên ngoài. Người dân cảm thấy có quyền ước mơ một tương lai khác không bị áp đặt.
Le débat à l'époque principalement autour de l'orientation de la réforme de l'ouverture de la Chine.
Cuộc tranh luận vào thời điểm đó chủ yếu là xoay xung quanh hướng cải cách và mở cửa Trung Quốc. Nếu có mở cửa kinh tế thì sẽ có mở cửa chính trị. Đó là quan điểm của các nhà cải cách trong Đảng Cộng sản và của phong trào sinh viên thời thập niên 1980. Trong khi đó, quan điểm của phe bảo thủ là cải cách vừa phải thôi, chỉ phát triển kinh tế trong mục đích cho dân làm giàu lên một chút để củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản. Cuộc đối đầu giữa hai xu hướng này được thể hiện qua các cuộc xuống đường của sinh viên và những cuộc đấu đá trong nội bộ Đảng suốt thập niên 1980. Đó chính là chiếc chìa khóa để hiểu tình hình Trung Quốc trong thập niên 1980.
Cũng theo giáo sư Trương Luân, trong lịch sử không riêng gì lịch sử Trung Quốc, hiếm khi người dân chứng kiến một giai đoạn đặc biệt như thế. Vừa qua khỏi đêm dài lạnh cống của thời Mao thì gặp ngay ngọn gió mát của mùa xuân. Trung Quốc lúc đó là người người ra đường ca hát nhảy múa. Do bị cấm đoán lâu năm, giới trẻ không biết các điệu vũ Tây Phương như thế nào, thì có thế hệ già thời dân quốc hướng dẫn, công viên góc phố biến thành khiêu vũ trường. Đặng Tiểu Bình ban hành chính sách 4 hiện đại hóa, công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, khoa học kỹ thuật và còn táo bạo thêm bước thứ 5, đó là dân chủ hóa. Từ năm 1978, người được trao trọng trách thi hành là Hồ Diệu Bang và cũng sẽ là người gồng gánh thảm kịch 10 năm sau đó.
Hồ Diệu Bang c'est quelqu'un qui a participé à la révolution communiste dès son jeune âge.
Hồ Diệu Bang tham gia cách mạng Cộng sản từ lúc còn trẻ. Ông có nhãn quan chính trị, canh tân nhân bản. Ông cũng nói đến dân chủ, nhưng điều cốt lõi hơn hết là ông là một nhà cải cách lớn. Hồ Diệu Bang cố gắng bảo vệ một số nhà trí thức tự do. Nhưng ông đã phải trả giá đắt cho lập trường canh tân khi phong trào sinh viên xuống đường diễn ra liên tiếp vào cuối năm 1986 và năm 1987. Phe thủ cựu đổ tội lên đầu ông, nói rằng đó là lỗi của Hồ Diệu Bang, họ thành công đuổi ông ra khỏi chính quyền. Đối với sinh viên chúng tôi, Hồ Diệu Bang là điểm tựa trong đảng. Ngày ông qua đời, ngày 15 tháng 4 năm 1987 cũng là ngày niềm hy vọng đổi mới tắt lịm.
Theo nhà báo Pháp Eric Mayer, lúc đó là phóng viên trẻ đến Bắc Kinh chưa được bao lâu, một trong những biểu ngữ của sinh viên gắn trên mộ cố tổng bí thư là Hồ Diệu Bang, anh hùng bảo vệ dân chủ. Trong cư xá, sinh viên treo những tấm biển lớn, dân chủ tự do, cho người dân và tiền cho giáo dục. Đêm 15 tháng 4, 2.000 sinh viên kéo ra quảng trường Thiên An Môn, ban lãnh đạo Trung Quốc, trừ Tổng Bí Thư Triệu Tứ Dương ôn hòa, quyền hành nằm trong tay Thủ tướng Lý Bằng và Thượng Hoàng Đặng Tiểu Bình. Không hài lòng, công an được lệnh giải tán biểu tình trong đêm. Hành động này bị sinh viên phản ứng tức khắc. Sáng hôm sau, Vương Đan, sinh viên ban sử, tuyên cáo bản yêu sách đầu tiên, phục hồi Hồ Diệu Bang, phục hồi danh dự các nạn nhân của chiến dịch đánh tư sản, bài trừ nạn tham ô, công nhận tự do báo chí, tự do học hành, tự do biểu tình và đòi các lãnh đạo đảng Cộng sản phải công khai xin lỗi nhân dân. Để gây sức ép, sinh viên Trung Quốc trên toàn quốc kéo về họp với hai đại học ở Bắc Kinh là Bắc Đại và Thanh Hoa, ít nhất 50.000 người tham gia bãi khóa. Giáo sư Trương Luân hồi tưởng.
C'est à partir de ce jour-là, on a lancé le grand crève d'études, pas simplement à Pékin, mais aussi dans l'ensemble du pays.
Chính từ ngày 16 tháng 4 năm 1989, sinh viên phát động một phong trào bãi khóa trên khắp nước. Không phải chỉ ở Bắc Kinh mà tất cả các trường đại học trên toàn quốc đều tham gia. Tự do báo chí, tự do học hành, tự do biểu tình là những đòi hỏi của thời đại. Vào thời điểm đó, chính quyền Trung Quốc đã nói đến tiến tới một chế độ dân chủ hơn và một chế độ biết thượng tôn pháp luật. Nhưng tôi muốn nói thêm ở đây là nhãn quan của Tây Phương về cuộc cách mạng Thiên An Môn phạm nhiều sai lầm. Tây Phương cho rằng sinh viên nổi dậy lật đổ chế độ. Trên thực tế, qua các yêu sách đòi hỏi dân chủ, nhân quyền, sinh viên Trung Quốc tìm cách thúc đẩy cải cách nhanh hơn, nhiều hơn, hỗ trợ cho nỗ lực của phe cải cách trong đảng để công cuộc đổi mới được tiến hành một cách sâu rộng, một cách dân chủ, với mục tiêu tối hậu là làm cho Trung Quốc trở thành một đất nước tân tiến.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Trở lại quá khứ, nhà báo Pháp Eric Mayer cho biết thêm, không riêng gì sinh viên, mọi người dân Trung Quốc đều nghĩ rằng Thiên An Môn là điểm hẹn sau cùng, là cuộc tranh đấu cuối cùng tiến tới một cuộc giải phóng ôn hòa, một nền dân chủ, một cuộc đại hòa giải dân tộc. 30 năm sau nhìn lại, nhà báo Pháp nhìn nhận, chính ông, phóng viên trẻ lúc đó, trong tận đáy tim, cũng bị tinh thần lạc quan lây nhiễm, cũng tin một cách chân thật là sẽ có một cuộc hòa giải dân tộc, đảng Cộng sản trao quyền lại cho dân. Thế nhưng, ngày 26 tháng 4, Nhân dân Nhật Báo của Trung ương Đảng đăng một bài xã luận gọi phong trào Thiên An Môn là một âm mưu lật đổ đảng Cộng sản của một nhóm nhỏ phản loạn. Giáo sư Trương Luân hồi tưởng lại.
Il y a eu cette célèbre éditoriale.
Bài xã luận nổi tiếng đó đã làm cho sinh viên nổi giận, bởi vì mục tiêu tranh đấu của sinh viên là Trung Quốc được canh tân sâu rộng, không bao giờ chúng tôi có ý định làm đất nước hỗn loạn. Chúng tôi nổi giận dựng lên bức tượng nữ thần tự do ở quảng trường Thiên An Môn đối diện với chân dung của Mao bị ném sơn là một hành động biểu tượng, tuổi trẻ hết sợ hãi. Khi chính quyền ban hành lệnh giới nghiêm và chọn giải pháp huy động quân đội đàn áp, cơn giận càng bốc lên cao vì chúng tôi hiểu rằng không thể đối thoại với chế độ này. Chính quyền coi dân là kẻ thù. Lúc bấy giờ khẩu hiệu tranh đấu là đòi cách chức Lý Bằng, đòi một quốc hội đại diện cho dân đúng nghĩa, đòi báo chí phải tự do thật sự, không viết những điều gian dối. Chúng tôi muốn thế hệ lãnh đạo già đua ra đi, nhường chỗ cho những người trẻ có đầu óc đổi mới để Trung Quốc được tự do và hy vọng.
Đặng Tiểu Bình quy động gần nửa triệu quân từ Mãn Châu, những nông dân không biết chuyện gì diễn ra tại Bắc Kinh đàn áp sinh viên. Theo giáo sư Trương Luân, cuộc đàn áp vẫn kéo dài đến nay. 30 năm sau, bình luận về sự kiện này, Lưu Môn đã cảnh báo các nền dân chủ trên thế giới là Trung Quốc không chỉ đàn áp trong nước mà nay đã đủ mạnh để lũng đoạn Liên Hiệp Quốc trong mưu toan thiết lập một giá trị nhân quyền đảo ngược theo kiểu độc tài Trung Quốc. Trái lại, Tổng Bí thư Triệu Tứ Dương để lại di chúc, một chế độ không nghe sự thật để thay đổi thì sẽ tự sụp đổ.